Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị đề tài Giáo hội Công giáo tại Mexico và cuộc chiến tranh ma túy tại nước này. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các mục tử noi gương Chúa Kitô và các tông đồ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô được giáo hội cử hành thứ ba ngày 22 tháng 2. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha tóm tắt ơn gọi của Thánh Phêrô như sau. Chúa Kitô đã ủy thác cho Ngài, người môn đệ đầu tiên, trách vụ làm thầy và mục tử để dẫn dắt dân Chúa, để Ngài có thể lên đến trời cao. Trích dẫn lá thư của Ngài nhân dịp khai mạc năm linh mục, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi vị mục tử hãy sống theo lối sống mới được Chúa Giêsu khởi đầu và được các tông đồ noi theo. Đây cũng là lối sống mà Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, mô phỏng trong suốt sứ vụ linh mục của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, cử hành lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô có nghĩa là gán cho ngai tòa này một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa và nhận ra một dấu hiệu ưu biệt của tình yêu Chúa, mục tử tốt lành hằng hữu, là đấng muốn quy tụ toàn thể giáo hội và dẫn dắt trên con đường cứu độ. Tin La Goulette, Tunisia. Giáo hội Công giáo tại Tunisia cử hành thánh lễ tưởng niệm một vị linh mục Ba Lan bị sát hại tại nước này. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, khoảng 200 tín hữu Tunisia, Ba Lan và Phi Châu đã tham dự thánh lễ cử hành tại La Goulette, gần thủ đô Tunis, để tưởng niệm cha Marek Rybinski, 34 tuổi, tu sĩ dòng Salesian Don Bosco, bị sát hại gần Tunis. Một bức chân dung của vị linh mục đã được đặt trước cửa nhà thờ tại thành phố cảng La Goulette. Thành phố này nổi tiếng là nơi có sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng. Thị trưởng của thành phố là ông Imet Rabensi, cháu ruột của phu nhân Tổng thống Ben Ali. Tham dự thánh lễ do Đức cha Laham Marun, Tổng giám mục Tunis, chủ tế, ngoài các tín hữu Kitô tại thủ đô Tunisia, còn có đại sứ Ba Lan tại Tunisia. Cha Marek đã bị cắt cổ, và thi hài của Ngài đã được phát giác hôm 18 tháng 2 vừa qua trong một trường tư do các tu sĩ điều khiển tại Mahuba. Theo cách thế vị linh mục bị sát hại, chính quyền Tunisia quả quyết rằng thủ phạm của vụ sát nhân chính là những người Hồi giáo cực đoan. Nhưng nhiều người cho rằng thủ phạm cũng có thể là những phần tử trung thành với Tổng thống Ben Ali, người đã đi lưu vong hôm 14 tháng Giêng vừa qua sau cuộc cách mạng hoa lài tại Tunisia. Sau vụ sát hại vị linh mục Ba Lan, hàng trăm người Tunisia đã biểu tình yêu cầu thiết lập một nước Tunisia thế tục. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, sau khi có lời kêu gọi được đưa ra trên Facebook, hàng trăm người Tunisia đã xuống đường với những khẩu hiệu có nội dung kêu gọi chấm dứt những hành vi cực đoan, đòi hỏi một nước Tunisia thế tục. Ngoài ra, những người biểu tình tại một đại lộ là nơi diễn ra các cuộc xuống đường khiến Tổng thống Ben Ali phải ra đi, cũng trương lên một biểu ngữ giải thích rằng thế tục có nghĩa là tự do và khoan nhượng. Một người biểu tình nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, những người biểu tình muốn chứng tỏ rằng Tunisia là một nước khoan nhượng, không chấp nhận chủ nghĩa cuồng tín và đòi hỏi phải củng cố tính thế tục của nhà nước xuyên qua thực hành và luật pháp. tin Cairo. Đại sứ Ai Cập bên cạnh tòa thánh sẽ trở lại nhiệm sở. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã loan báo rằng bà đại sứ Ai Cập bên cạnh tòa thánh được chính phủ nước này triệu hồi về nước sau cuộc khủng hoảng giữa Cairo và tòa thánh dạo tháng Giêng vừa qua, sẽ trở lại Roma trong tuần này. Tưởng cũng nên nhắc lại, chính phủ Ai Cập đã tố cáo Đức Thánh Cha xen vào nội bộ nước này khi ngài lên tiếng kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô, nhất là sau khi xảy ra vụ thảm sát các tín hữu Kitô Copt tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria trong đêm giao thừa vừa qua. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, chính phủ nước này đã quyết định đưa đại sứ bên cạnh tòa thánh trở lại nhiệm sở kể từ thứ Tư 23 tháng 2. Trong một thông cáo, ông Hossam Zaki, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập, giải thích rằng chính phủ nước này đã đưa ra quyết định trên sau khi bà đại sứ bên cạnh tòa thánh giải thích rằng tòa thánh mong muốn được lật qua trang sử về mối bất đồng với Ai Cập. Ông Zaki nói rằng Ai Cập đánh giá cao những tín hiệu tích cực mà nhiều viên chức tòa thánh đã liên tục đưa ra trong thời gian gần đây. Ngoài việc chính phủ Ai Cập cho triệu hồi đại sứ của mình, Đại học Al-Azhar, tổ chức cao nhất của Hồi giáo Sunni tại nước này, cũng quyết định đình chỉ các cuộc gặp gỡ với tòa thánh, vì cũng xem những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến các tín hữu Kitô Đông Phương là những tấn công liên tục nhắm vào Hồi giáo. Tin Ai Cập. Ai Cập tuyên án tử hình kẻ sát hại các tín hữu Kitô Copt. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, một tòa án tại Ai Cập xác nhận bản án tử hình dành cho kẻ đã sát hại 6 tín hữu Kitô Copt dạo tháng Giêng năm vừa qua. Cuộc hành quyết sẽ được thực hiện bằng việc treo cổ. Được biết, Muhammad Ahmad Hossein cũng được biết với tên khác là Hamam Khamuni đã bị tố cáo cùng với 2 đồng lõa khác dùng súng bắn vào các tín hữu khi họ vừa ra khỏi một nhà thờ tại Nagaa Hammadi, thượng Ai Cập, vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm vừa qua, lễ Giáng sinh của người chính thống Copt. Các tín hữu Kitô Copt chiếm khoảng từ 6 đến 10% dân số tại Ai Cập. Họ thường xuyên than phiền về những hành động kỳ thị và thái độ thiên vị của cảnh sát và giới chức tư pháp trong các vụ bạo động chống Kitô giáo. Cũng nên nhắc lại, trong đêm giao thừa vừa qua, một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào một nhà thờ chính thống tại Alexandria đã làm cho 23 người chết và đã tạo ra làn sóng phẫn nộ nơi các tín hữu Kitô và phản ứng mạnh mẽ trên khắp thế giới. Tin Saint Petersburg, Nga. Sau 70 năm đóng cửa, một nhà thờ Estonia được mở cửa lại tại Saint Petersburg, Nga. Hôm Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua, sau 70 năm bị đóng cửa, một nhà thờ Tin Lành Estonia tại Saint Petersburg đã được khánh thành trước sự hiện diện của Tổng thống Estonia và nhiều giới chức Nga và Estonia khác. Tổng thống Estonia nói rằng, nhà thờ Thánh Gioan đã từng là một trung tâm tượng trưng cho đời sống của cộng đồng Estonia tại Saint Petersburg. Trong một cuộc họp báo, nữ Bộ trưởng Văn hóa Estonia nói rằng, việc mở cửa lại nhà thờ Thánh Gioan cho phép thiết lập một chiếc cầu rất vững chắc giữa Nga và Estonia, hai nước vốn có quan hệ căng thẳng kể từ khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Tháp chuông nhà thờ đã từng bị phá hủy, nay đã được tái thiết. Tiền đường và bên trong nhà thờ cũng được trùng tu. Nhà thờ Thánh Gioan của Tin Lành nằm ở trung tâm cố đô Nga, đã được xây cất năm 1860. Dưới thời Cộng sản, nhà thờ này bị đóng cửa và lần lượt bị biến thành một kho chứa đồ và sau đó là một cơ sở xây dựng. Là một cựu Cộng hòa Liên Xô, Estonia đã giành lại độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Với trên 1.300.000 dân cư, quốc gia vùng vịnh Baltic này đã từng có quan hệ căng thẳng với Nga sau khi gia nhập vào Liên Âu và Liên phòng Minh ước Bắc Đại Tây Dương hồi năm 2004. Martin Brasilia, Brazil. Các đức giám mục Brazil than phiền về tình trạng đạo đức suy đồi tại nước này. Được biết, hôm 17 tháng 2 vừa qua, các đức giám mục Brazil đã phản đối một chương trình truyền hình mà các vị cho là độc hại cho xã hội. Các vị chủ chăn giáo hội Brazil nói rằng chương trình truyền hình có tên là Big Brother tấn công vào phẩm giá con người, bởi vì ngày càng có nhiều người muốn tham dự vào chương trình để được giải thưởng hay để được nổi tiếng. Trong chương trình truyền hình trực tiếp này, các tham dự viên được cho vào một phòng và nhất cử nhất động đều được ống kính truyền hình theo dõi và trình chiếu cho khán giả xem. Nhiều cảnh phạm đến thuần phong mỹ tục và cảm xúc của khán giả. Các đức giám mục Brazil cảnh cáo rằng chương trình này phản ánh tình trạng suy đồi đạo đức và gọi đây là một sự khai thác đầy lạm dụng và vô luân. Các ngài kêu gọi các đài truyền hình tại Brazil hãy nghĩ lại vai trò của mình trong đời sống xã hội. Các ngài cũng đòi hỏi chính quyền phải tỏ ra tích cực hơn trong việc kiểm duyệt các chương trình truyền hình có nội dung đồi bại như thế. Tin London. Cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair nói rằng tại Trung Quốc có nhiều người Hồi giáo hơn tại Âu Châu và nhiều tín hữu Kitô thực hành đạo hơn tại Ý. Trong một bài nói chuyện về ảnh hưởng của các tôn giáo tại Diễn đàn về Niềm tin và Toàn cầu hóa, được tổ chức tại thành phố Monterrey, Mexico, cựu Thủ tướng Anh nói với các sinh viên thuộc trường Đại học Kỹ thuật Monterrey rằng có một cuộc tranh luận mới đang được hình thành. Cuộc tranh luận này có thể xoay quanh vấn đề di dân hay bảo hộ mậu dịch. Nhưng trước hết, đây là một cuộc tranh luận về những vấn đề văn hóa và hội nhập. Ông Tony Blair giải thích rằng, tại Trung Đông, người ta nêu lên câu hỏi, liệu Tây Phương có tôn trọng hay không đối với Hồi giáo? Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine cũng gắn liền với câu hỏi ấy. Tại Âu Châu, người ta lại bàn đến vấn đề hội nhập văn hóa. Theo cựu Thủ tướng Anh, dân chủ và thay đổi kinh tế thôi chưa đủ, mà còn phải thay đổi về xã hội nữa. Ông Tony Blair nhấn mạnh rằng, tôn giáo là một yếu tố chủ yếu để hiểu được Trung Đông. Tôn giáo cũng có tầm quan trọng đặc biệt tại một số vùng khác. Chẳng hạn tại Trung Quốc, có nhiều người Hồi giáo hơn tại Âu Châu, và có nhiều người Công giáo thực hành đạo hơn tại Ý. Ông khẳng định, niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Ông Tony Blair nói, quan điểm của tôi rất đơn giản. Bạn hãy nhìn bất cứ nơi đâu, tôn giáo cũng là điều quan trọng. Niềm tin tạo ra động lực. Hiểu được niềm tin, các tín đồ, những xu hướng và cơ cấu tổ chức của một tôn giáo cũng quan trọng như hiểu được tổng sản lượng của một quốc gia, các kinh doanh và tài nguyên của nước này. Cựu Thủ tướng Anh kết luận, toàn cầu hóa đang gia tăng mọi xu thế trên. Hoặc là chúng ta phải thích nghi, hoặc là chúng ta bị đẩy ra bên lề. Tin Roma. Tòa Thánh và Thủ tướng Ý gặp nhau để tưởng niệm thỏa ước Laterano. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi và một số giới chức tòa thánh đã gặp nhau tại tòa đại sứ Ý bên cạnh tòa thánh, nhân dịp kỷ niệm việc ký kết thỏa ước Laterano. Thỏa ước Laterano về các quan hệ giữa Ý và tòa thánh được ký kết năm 1929, năm nay được kỷ niệm vào một thời điểm tế nhị đối với Thủ tướng Berlusconi. Cách đây vài ngày, Bộ Tư pháp Ý đã ra lệnh mở phiên tòa để xét xử ông về tội dụ dỗ vị thành niên làm gái điếm và lạm dụng chức quyền. Cũng cách đây vài tuần, báo chí tại Ý đã cho đăng tải các chứng từ của một số thiếu nữ được ông Berlusconi mời đến tham dự liên hoan tại biệt thự riêng của ông ở Arcore, gần Milano, Bắc Ý. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 150 năm thống nhất nước Ý. Thủ tướng Ý nói rằng, cuộc gặp gỡ của ông với các giới chức tòa thánh như thường lệ đã diễn ra một cách tốt đẹp. Nhiều nguồn tin từ tòa thánh nhấn mạnh rằng, các cuộc thảo luận giữa Tòa Thánh và Thủ tướng Berlusconi xoay quanh vấn đề Trung Đông và cách riêng là cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Bộ trưởng Tư pháp Ý, ông Angelino Alfano, đã ca ngợi các quan hệ hợp tác rất tích cực giữa Tòa Thánh và Ý. Riêng Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini, cho biết Thủ tướng Ý và Tòa Thánh đã thảo luận về một số vấn đề đạo đức sinh học và việc những người độc thân nhận con nuôi. Với tư cách là một quốc gia, Tòa Thánh ít khi lên tiếng về tình hình chính trị hay xã hội của nước Ý. Tuy nhiên, mặc dù không trực tiếp nói đến những vụ tai tiếng về tình dục của Thủ tướng Berlusconi, dạo tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha mong muốn rằng xã hội và các tổ chức công cộng nên tìm lại những cội rễ tinh thần và luân lý của mình. Một ngày trước đó, lần đầu tiên, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến những tai tiếng tình dục của Thủ tướng Ý và khẳng định rằng tòa thánh quan tâm theo dõi các vấn đề của nước Ý. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về giáo hội công giáo tại Mexico và cuộc chiến tranh ma túy tại nước này, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Giáo hội Công giáo tại Mexico đang lâm vào một tình trạng khó xử trước cuộc chiến tranh ma túy đang diễn ra tại nước này. Kể từ tháng 12 năm 2006 đến nay, đã có trên 35.000 người bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh ma túy tại Mexico. Đa số các nạn nhân đều là những người có dính líu đến việc buôn bán ma túy và nhiều người dưới 18 tuổi. Quân đội chính phủ đã được dàn trải ra trên toàn quốc để tìm cách chặn đứng cuộc bạo động. Các chính quyền địa phương cũng cố gắng thiết lập những chương trình xã hội nhằm tái thiết các cộng đồng bị cuộc chiến ma túy tàn phá. Các cảnh sát viên tham nhũng được thành lập. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn trở lại như một thứ ung thư. Mặc dù là một nước công giáo bảo thủ, nhưng Mexico có chủ trương tách biệt rạch ròi giữa nhà nước và giáo hội. Chính vì thế mà trong cuộc chiến chống ma túy, giáo hội vẫn luôn đóng một vai trò hoàn toàn phi chính trị. Các giáo hội mang lại trợ giúp và an ủi cho các tín hữu. Hàng giáo phẩm đưa ra những tuyên ngôn về an ninh, nhưng giáo hội hoàn toàn đứng bên ngoài cuộc chiến. Tuy nhiên, cũng có lúc giáo hội bị vướng vào vòng chiến và ngay cả bị kẹt giữa trung tâm bão táp. Dạo tháng 5 năm 1993, một số tay giết mướn làm việc cho tổ chức buôn bán ma túy có tên là Tijuana đã đến phi trường Guadalajara. Điểm nhắm của họ là ông Joaquín Champo Guzmán Loera, trùm của băng ma túy có tên là Sinaloa. Những tay giết mướn của băng Tijuana đã nhắm vào một chiếc xe đậu trong phi trường mà họ tưởng là của trùm Champo. Họ đã nã súng vào chiếc xe, nhưng người bị giết chết không phải là ông Champo, mà là Đức Hồng Y Juan Jesus Posadas Ocampo, tổng giám mục Guadalajara. Trên đây là kết quả của một cuộc điều tra của chính phủ. Nhưng nhiều người cho rằng băng Tijuana đã không lầm lẫn, họ thực sự muốn hạ sát Đức Hồng Y Ocampo. Kể từ năm 1993, nhiều cuộc điều tra về vụ sát hại Đức Cố Hồng Y Ocampo đã được mở lại. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, vài tháng sau cuộc mưu sát, trùm ma túy tên là Ramon Arellano Felix có đến gặp Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico. Vị Sứ Thần đã ban phép lành cho người mà người ta cho là có dính líu vào vụ sát hại Đức Cố Hồng Y Ocampo. Đức Sứ Thần cũng có gặp gỡ với một người anh em của ông Felix. Ngài không bao giờ nghĩ đến chuyện tố cáo những người này, bởi vì Ngài cho rằng đây là một vấn đề lương tâm. Tháng 4 năm 2009, một vị giám mục khác là Đức cha Hector González Martínez, tổng giám mục Durango, cũng vướng vào cuộc tranh cãi xoay quanh cuộc chiến chống lại ma túy. Vị giám mục này đã công khai lên tiếng chỉ trích chính phủ vì vẫn để cho chùm ma túy Chambo sống tự do tại Durango. Ngài nói, ai cũng biết rằng ông Chambo đang sống tại Durango, ngoại trừ chính quyền. Lời chỉ trích của Đức cha Martinez đã khiến cho một số viên chức chính phủ giận dữ. Nhiều người đòi phải cho điều tra về vị giám mục này. Họ nói rằng, nếu Ngài biết rõ ông Chambo đang ở đâu, thì điều đó có nghĩa là Ngài là một kẻ đồng lõa với ông. Các đức giám mục Mexico đã khuyên đức cha Martinez nên giữ thinh lặng trong vấn đề này. Nhưng cuối năm vừa qua, một lần nữa, đức cha Martinez lại lên tiếng về vụ này. Ngài nói rằng, trùm Chapo hiện diện khắp nơi. Những lời tuyên bố của vị giám mục này một lần nữa châm ngòi lại cho cuộc tranh luận về mối quan hệ của giáo hội với những người buôn bán ma túy. Trong 71 năm dưới sự cai trị của đảng cách mạng định chế, từ năm 1929 đến năm 2000, những người buôn bán ma túy tại Mexico không nhất thiết bị xem như những thành phần tội phạm như ngày nay. Họ vẫn tham gia các sinh hoạt xã hội, trong đó có mặt các chính trị gia, doanh nhân và ngay cả linh mục. Họ cũng tham dự các lễ nghi rửa tội và hôn phối của các nhân vật quan trọng trong xã hội. Một linh mục tại Mexicali, biên giới phía bắc của Mexico, nói rằng, Ngài đã rửa tội cho nhiều đứa con của trùm Chapo. Năm 1983, trùm ma túy khét tiếng Mexico là Angel Felix Gallardo đã tham dự hôn lễ của Rodolfo Sanchez Duarte, con trai của một cựu thống đốc bang. Người chủ sự nghi lễ là Đức Giám mục Culiacán. Ông George Crayon, một chuyên gia người Mỹ về tội phạm tại Mexico, nói rằng, giáo hội biện minh cho các mối quan hệ của mình với các trùm ma túy bằng cách nói rằng giáo hội tiếp xúc với họ để biến đổi họ và đưa họ trở về đàng ngay nẻo chánh. Thật ra, các trùm ma túy đã từng dâng cúng rất nhiều cho giáo hội. Dạo tháng 11 năm vừa qua, báo Desde la Fe của Tổng giáo phận Mexico viết rằng, hàng giáo phẩm nước này nhìn nhận đã sử dụng đồng tiền nhờ bận và váy máu để xây dựng nhà nguyện và các cơ sở khác. Một tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Mexico nói rằng, đây là một việc làm vô luân. Không gì có thể biện minh cho một tình trạng như thế xảy ra. Nhìn chung, cho dẫu các linh mục có an ủi các nạn nhân của cuộc chiến ma túy, cho dẫu hàng giáo phẩm có lên tiếng về bạo động, các tín hữu vẫn ngày càng xa lìa giáo hội. Theo Viện Thống kê Mexico, mỗi năm có đến 1,7% giáo dân Mexico không còn đến nhà thờ nữa. Ngoài cuộc chiến ma túy, giáo hội tại Mexico còn phải đương đầu với các giáo phái ngày càng lan tràn tại nước này. Nổi bật nhất là giáo phái Santa Muerta, nghĩa là thần chết. Nhiều người nghèo, giới trẻ đã tìm đến giáo phái này. Ngoài ra, nhóm khác có tên là La Familia, nghĩa là gia đình, cũng là một nhóm nguy hiểm cho đức tin Công giáo. Nhóm này chuyên phân phát ma túy tại bang Michoacán. Nhiều linh mục cho biết đã bị nhóm này đe dọa giết. Đối với người Công giáo tại Mexico, vai trò của giáo hội trong cuộc chiến chống lại tệ nạn buôn bán ma túy vẫn chưa rõ ràng. Đức Hồng Y Tarcisio Betone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tuyên bố ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của chính phủ Mexico. Ngài nói rằng, chống lại các tổ chức buôn bán ma túy là một nghĩa vụ, bởi vì hoạt động của các tổ chức này là cách thả xác nhân phẩm và nhân cách của giới trẻ một cách giả hình và khủng khiếp nhất. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Betone không đưa ra những câu trả lời tức khắc về cách thế giáo hội phải đối xử với những người buôn bán ma túy. Giáo hội thường đưa ra biện pháp và tuyệt thâm. Nhưng theo Đức Hồng Y, và tuyệt thâm chỉ có giá trị cho những ai còn có lương tâm Công giáo và được giáo dục về đức tin mà thôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ mặt Khải Kinh Thánh đến dấu huấn của các thánh giáo phụ trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo, xuyên qua suy tư của các nhà thần học thời Trung Cổ cho đến ngày nay, người ta luôn thấy có sự liên tục trong cái nhìn của Kitô giáo về tính dục con người. Chúng tôi đã lướt qua giáo huấn của các thánh giáo phụ và những suy tư của các nhà thần học thời Trung Cổ, để thấy được sự liên tục trong cái nhìn của giáo hội về tính dục con người. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày một vài điểm chính trong giáo huấn như đã được các nhà thần học sau thời Trung Cổ khai triển. Sự liên tục trong cái nhìn của giáo hội về tính dục kể từ sau cái chết của Thánh Thomas Aquinas năm 1274 cho đến năm 1960 là một điểm đáng nêu bật. Trong gần 800 năm, truyền thống Công giáo luôn đồng thanh khẳng định những điểm sau đây. Hôn phối là một điều thiện hảo. Những sinh hoạt tính dục bên ngoài hôn nhân như ngoại tình, tà dâm, thủ dâm, đồng tính luyến ái là những hành động vô luân. Nhưng ngay cả trong hôn nhân, những hoạt động tính dục nhằm tránh thai cũng là những điều sai lầm. Tất cả những hoạt động này đều đi ngược lại với luật tự nhiên và luật mặc khải. Xét cho cùng, thì đây không phải là những điểm mới mẻ nếu so với giáo huấn của các thánh giáo phụ và suy tư của các nhà thần học thời Trung Cổ. Bước vào thập niên 60, người ta thấy các nhà thần học đã bắt đầu đào sâu ý nghĩa của việc giao hợp vợ chồng. Mục đích của việc giao hợp vợ chồng không chỉ nhắm đến việc sinh sản, mà còn là thể hiện của tình yêu. Thật ra, những suy tư này không hề đi ngược lại truyền thống của giáo hội. Các nhà thần học thời Trung Cổ đã nhìn nhận rằng, ý hướng sinh sản không phải là một điều cần thiết để cho hành động giao hợp vợ chồng trở nên thánh thiện. Đào sâu ý tưởng này, các nhà thần học hiện đại đã nhìn nhận rằng, hành động giao hợp vợ chồng có thể được xem như một cách thế để nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng, chứ không chỉ để nhắm đến việc sinh sản mà thôi. Một yếu tố thứ hai liên quan đến tính dục con người được các nhà thần học hiện đại khai triển, đó là sự khoái lạc trong hành động giao hợp. Thật ra đây cũng là một ý tưởng đã manh nha trong thần học của thời Trung Cổ. Thánh Thomas Aquinas chẳng hạn, nhìn nhận rằng, việc vợ chồng tìm kiếm khoái lạc trong hành động giao hợp là một điều chính đáng. Khoái lạc là một thiện hảo gắn liền với bản chất của hành động giao hợp, cho nên tìm kiếm khoái lạc trong hành động này không có gì là xấu xa. Nhìn chung, chúng ta thấy có sự liên tục và phát triển trong giáo huấn của giáo hội liên quan đến tính dục và vai trò của hành động giao hợp trong đời sống vợ chồng. Xuyên suốt qua lịch sử của mình, giáo hội không bao giờ đặt lại vấn đề về giáo huấn đã được mặc khải và được các thánh giáo phụ giải thích. Mỗi thời đại, giáo hội cố gắng hiểu rõ hơn giáo huấn ấy và trình bày những khía cạnh mới cũng của cùng một giáo huấn ấy một cách thích đáng hơn mà thôi. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong việc khai triển giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực tính dục chính là nêu bật mối tương quan giữa những đòi hỏi của luân lý tính dục và những đòi hỏi cơ bản của đời sống Kitô. Ngày nay, càng lúc người tín hữu Kitô càng thấy rõ rằng luân lý tính dục của Kitô giáo tụ trung cũng chính là luật yêu thương. Tính dục chính là ngôn ngữ của tình yêu. Điều lệch lạc cơ bản nhất xảy ra trong lịch sử con người ở mọi thời đại chính là tách biệt tình yêu với tính dục. Qua mọi thời đại, cố gắng của giáo hội chính là trình bày ý nghĩa đích thực của tính dục như đã được Thiên Chúa mặc khải, và ý nghĩa ấy chính là tình yêu. Giáo huấn của giáo hội về ý nghĩa của tính dục có thể được tóm tắt trong ba điểm nòng cốt sau đây. Hôn nhân là một điều thiện hảo và thánh thiện. Hành động giao hợp trong hôn nhân là một hành động tốt đẹp và thánh thiện. Tất cả mọi sinh hoạt tính dục ngoài hôn nhân đều là vô luân. Về điểm thứ nhất, thiết tưởng chúng ta chỉ cần đọc lại số 48 của Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Trong số này, lặp lại giáo huấn muôn thuở của giáo hội, Công đồng Vatican II khẳng định rằng, chính Thiên Chúa là đấng đã thiết lập hôn nhân và phú bẩm cho định chế này những lợi ích và mục tiêu khác nhau. Giáo huấn này cũng đã được Đức Phaolô Đệ Lục lặp lại trong thông điệp sự sống con người. Giáo huấn này lại được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định trong tông huấn về hôn nhân và gia đình ban hành năm 1981. Sự thiện hảo và thánh thiện của bậc hôn nhân là một đề tài được giáo hội không ngừng đề cập đến trong giáo huấn của mình. Nếu hôn nhân tự nó là tốt đẹp và thánh thiện, thì sinh hoạt tính dục trong hôn nhân tự nó cũng là điều tốt đẹp và thánh thiện. Trong số 49 của Hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định như sau. Tình yêu vợ chồng được thể hiện bằng chính những hành động đặc thù của bậc hôn nhân. Do đó, những động tác trong hôn phối, qua đó sự kết hợp thân mật và khiết tịnh của vợ chồng được thực hiện, là những động tác chính đáng và cao quý. Được thực hiện một cách thực sự xứng hợp với con người, những động tác này biểu hiện và nuôi dưỡng sự hiến thân cho nhau và làm cho hai người được thêm phong phú trong hoan lạc và biết ơn. Những dòng trên đây của Công đồng không phải là một giáo huấn mới mẻ của Công đồng. Truyền thống của giáo hội đã luôn luôn nói đến sự tốt đẹp và thánh thiện của sự giao hợp vợ chồng. Điểm nòng cốt thứ ba trong giáo huấn của giáo hội liên quan đến tính dục là tất cả mọi sinh hoạt tính dục bên ngoài hôn phối đều là vô luân. Giáo hội ngay từ lúc mới khai sinh đã kết án những hành động vô luân ấy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tóm lược giáo huấn ấy trong tông huấn về hôn nhân và gia đình như sau. Nơi duy nhất trong đó sự trao ban hổ tương chỉ có thể được thực hiện một cách trọn vẹn là hôn phối. Đây là giao ước của tình yêu vợ chồng, được chọn lựa một cách tự do và ý thức. Qua giao ước này, người nam và người nữ chấp nhận sống chung với nhau, yêu thương nhau như ý Chúa muốn. Nếu sự trao ban hổ tương giữa người nam và người nữ chỉ có ý nghĩa trong hôn phối, thì dĩ nhiên tất cả những sinh hoạt tính dục ở bên ngoài hôn nhân đều là vô luân, nghĩa là không phù hợp với ý muốn của Chúa. Trên đây là ba điểm nòng cốt trong giáo huấn của giáo hội liên quan đến tính dục. và đây là đề tài mà chúng tôi sẽ đào sâu trong những buổi phát tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Anh chị em thân mến, vẫn là những lời giáo huấn về đức công chính mới của người công dân đích thực trong nước Thiên Chúa. Dựa trên những lời người dạy, Chúa Giêsu trong tin mừng Chúa Nhật thứ 8 thường niên năm A tiếp tục nhấn mạnh về lối sống ấy qua việc mời gọi mọi người tin tưởng vào Thiên Chúa là cha quan phòng và có thái độ đúng đắn với tiền của chóng qua ở cuộc sống trần gian. Trước hết, để mô tả về thái độ với của cải trần gian, Chúa Giêsu nêu lên hình ảnh hai ông chủ, đó là Thiên Chúa và tiền của. Một số người đồng hóa tiền của ở đây như một sự nhân cách hóa những của cải kiếm được cách bất chính. Người khác lại hiểu đơn giản là tiền bạc. Tuy nhiên, từ này có nghĩa là của cải vật chất hay một thứ tài sản nào đó mà người ta kiếm được. Từ này hàm nghĩa rằng, những thứ đại loại như sự tôn sùng vật chất của cải, sự giàu có và sung túc, vân vân, có thể trở nên một thứ ông chủ cạnh tranh quyết liệt với Chúa Kitô để giành lấy lòng trung thành của người ta. Mặc dù Chúa Giêsu không lên án chính tiền của, nhưng người đã lên án những ai để cho thói tôn sùng của cải làm chủ mình, lên án những ai cam chịu làm tôi đòi cho thói tệ này. Vấn đề là ở chỗ, chẳng ai có thể làm tôi cho hai chủ được. Do vậy, đòi hỏi của Thiên Chúa là người phải là ưu tiên thứ nhất, như Chúa Giêsu đã nói với Satan, ngươi chỉ phụng thờ một Thiên Chúa. Nếu các tín hữu trung thành phục vụ Thiên Chúa, họ sẽ tiến dâng cho Thiên Chúa và không màng chi đến việc tích trữ của cải cho bản thân. Nếu họ tích trữ những gì thuộc về thế giới này, họ sẽ sớm khinh chê những gì thuộc về Thiên Chúa. Một khi đã để cho tiền tài làm chủ, người ta sẽ chẳng từ bất cứ việc gì để gom cho đầy của cải vật chất và khư khư giữ lấy. Người tín hữu phải giữ vai chủ trên của cải vật chất và dùng chúng để phục vụ Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng, tin tưởng vào Thiên Chúa không miễn thứ cho người môn đệ khỏi trách nhiệm tổ chức đời sống cho tốt đẹp và góp phần xây dựng một xã hội trần thế ngày càng xứng đáng với con người hơn, để giúp họ có được sự tin tưởng và tự do nội tâm mà quy hướng tất cả cuộc sống về Thiên Chúa. Thứ đến là lòng tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Khi mời gọi mọi người đừng quá lo lắng về mạng sống cũng như những nhu yếu phẩm hàng ngày, không có nghĩa là Chúa Giêsu kêu gọi các tín hữu bỏ mặc chuyện ăn uống hoặc cổ võ sự lười biếng, vì Kinh Thánh nói ai không làm việc, không phục vụ thì cũng đừng ăn. Mà Chúa Giêsu kêu gọi họ hãy chú tâm đến điều quan trọng nhất là mạng sống của mình, là linh hồn của mình, vì trên hết mọi sự, mạng sống thuộc về Thiên Chúa. Đó là lý do Chúa Giêsu dùng hình ảnh chim trời để làm bằng chứng về tình thương và lòng thành tín của đấng sáng tạo muôn loài. Quả vậy, nếu loài chim còn được Cha trên trời lo liệu, thì chắc chắn con cái của người sẽ được chăm sóc chu đáo. Bởi lẽ đối với Thiên Chúa, con người là giá trị nhất và quan trọng hơn cả. Quan trọng đến nỗi người sai phái con một của người đến trần gian và rồi chết trên thập giá để cứu chuộc họ. Khi khuyến khích mọi người, trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy luôn khao khát sự công chính, vốn là yếu tính, là cốt tủy của nước Thiên Chúa, nghĩa là tiên quyết phải tìm kiếm những ân phúc thiêng liêng của Vương quốc Thiên Chúa, chứ không phải là những lợi lộc vật chất, vốn là những mục tiêu của dân ngoại. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa như thế, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Như vậy, với những giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng Chúa Nhật thứ 8 quanh năm 5A, Hội Thánh muốn mời gọi con cái mình hướng đến để sống, để thực thi nền công chính mới trong nước Thiên Chúa, để trở thành công dân của Vương quốc tình yêu, qua việc tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. đồng thời phải có thái độ đúng mực đối với của cải trần gian này. Việc lo lắng quá vào chuyện ngày mai có thể khiến cho người tín hữu không còn tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa, thậm chí dần dần họ sẽ trở nên phụ thuộc làm tôi tớ cho của cải, cho tiền bạc. Chúng ta hãy lắng nghe những lời chia sẻ của Thánh Augustino về thái độ phải có đối với của cải vật chất nơi cuộc sống người Kitô hữu. Bạn có nhiều của cải ư? Điều đó thật tốt. Cha bạn có tài sản lớn lao và bạn được thừa kế gia sản đó phải không? Điều này rất hợp pháp. Nhà bạn đầy những thành quả do công lao vất vả của bạn ư? Bạn chẳng có gì đáng chê trách. Nhưng này bạn, đó không phải là giàu có, vì nó không làm cho bạn được bình an. Nếu bạn yêu quý những của cải ấy, bạn sẽ bị tiêu diệt cùng với nó. Vậy, hãy đem tiêu dùng, và bạn sẽ không bị diệt vong. Hãy đem cho, và bạn sẽ nên giàu có. Hãy đem gieo, và bạn sẽ gặt lại được. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người tín hữu chúng con biết nhận ra ân huệ Chúa ban mỗi ngày sống của chúng con, để chúng con luôn tin tưởng vào lòng nhân hậu, quan tâm và lo lắng cho mỗi người chúng con của Chúa. Amen.
Không ai có thể làm tôi hay Chúa. Sống tiền của theo ý Chúa ban là không thu tính giàu sang đời này, nhưng lo sắm lấy của đời mai sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo và tôi. Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng, tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát, tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát, có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không khí vui chơi của ngày Tết dần lắng đọng, nhường chỗ cho sự khởi động tốt đẹp của một năm làm việc mới. Dù phải miệt mài làm việc suốt năm, nhưng chúng ta cũng đã có những ngày đón xuân và vui hưởng những niềm vui khi Tết đến, xuân về. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ Online trong bài viết Ăn Tết Muộn trên bãi rác, có những phận người không hề biết đến mùa xuân về. Họ phải lo kiếm sống từ những vật thải của thiên hạ vất bỏ ra đường ngay trong những ngày Tết, vì nghĩ làm là hết cái bỏ vào miệng ngay. Họ chẳng dám mơ tưởng một cái Tết như mọi người. Vào cuối năm, khi mọi người nhộn nhịp chen chân đi mua sắm Tết, thì họ chỉ lặng lặng nhận quà Tết là thùng mì tôm, mấy ký gạo, chai dầu ăn hay nước mắm của những người chủ thu mua phế liệu. Đó là đời sống của các cư dân nghèo, sống nhờ vào một bãi rác cách thành phố Nha Trang chừng 10 km. Bãi rác Rù Rì nằm trong khu nghĩa trang phía Bắc. Nơi tập trung rác lớn nhất của thành phố biển chính là nơi kiếm sống của hàng chục cư dân nghèo tại nơi đây. Họ lầm lũi gắn bó cuộc đời mình bên cạnh bãi rác. Và như thế, trong những ngày đầu năm mới, khi mọi người còn say sưa với ly rượu mừng xuân mới, an nhiên hưởng dùng những thức ăn được mua sắm từ dịp trước Tết, thì những cư dân sống bên bãi rác này cũng không hề nhìn thấy bóng dáng nàng xuân. Điều họ mong chờ là hình dáng của những chiếc xe rác chạy sòng sọc từ đầu khu nghĩa trang vào bãi rác. Và hàng chục người đang xếp hàng đợi sẵn, đứng phắt dậy, tay cầm bị, tay cầm cào, chạy ùa theo sau xe. Họ lao vào xe rác, bất kể mùi hôi thối nồng nặc, bất kể hiểm nguy rình rập, để mong kiếm được chút dư thừa của thiên hạ trong những ngày xuân. Ba ngày Tết, thức ăn trong gia đình ai cũng được chuẩn bị đầy đủ, sung túc. Thậm chí có gia đình có cả món ngon vật lạ đem ra đại khách. Thế nhưng tại nơi đây, họ chỉ mơ mỗi gia đình được 10 ký gạo để ăn Tết đã là mừng lắm rồi. Để chuẩn bị cho những ngày Tết, nếu mua được vài ký gạo, ít cá, ít rau, thêm ít vàng hương là quá đầy đủ. Bởi lẽ có khi nhọc nhằn cả năm nhưng vẫn không có nổi vài chục ngàn đồng để mua vàng hương cúng tổ tiên. Cha mẹ cực khổ là thế, nên trẻ em nơi đây cũng sớm chịu cảnh nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh. Ngày đầu năm mới, khi các trẻ em khác súng xính trong những bộ quần áo mới, có tiền lì xì và đến những khu vui chơi, thì bọn trẻ nơi bãi rác kéo nhau vào nghĩa trang. Chúng vào đây để mong bán được những nén nhang cho những người đi viếng mộ đầu xuân. Kiếm được vài ngàn, chúng lại đón xe buýt xuống thành phố Nha Trang để ngắm nhìn người ta ăn Tết đến tối mịt mới về. Được hưởng một cái Tết như bạn bè cùng trang lứa, chắc hẳn chỉ có trong giấc mơ của chúng khi đêm về. Nhưng chuyện đi xem Tết này cũng chỉ được thực hiện vào ngày mùng 1 mà thôi, vì bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết, những đứa trẻ lớn hơn cùng với người lớn phải trở lại nhịp sống bình thường, đó là lại phải vác cào, mang bị, đi nhặt rác. Một số khác thì trực ở nghĩa trang mong tìm được chút hoa quả của mọi người dân cúng. Có thể nói rằng đây là chút niềm vui mà chúng cảm nhận được khi Tết đến, bởi lẽ đây là thời điểm thu hoạch tốt nhất trong năm của bọn chúng. Trong những tối của những ngày đầu năm mới, gia đình mọi người sum họp ăn uống cười đùa vui vẻ, thì cư dân nơi đây vẫn phải lủi thủi bên bãi rác ngày Tết. Vì đây là thời điểm mà thiên hạ có thể hào phóng hơn trong mớ rác rưởi mình thải ra. Vì thế, họ hy vọng sẽ kiếm được khá tiền cho bữa cơm ngày mai của mình. Đành rằng chúng ta không thể xóa bỏ một cách triệt để sự phân hóa giữa kẻ giàu, người nghèo trong xã hội. Nếu sự giàu có được tạo nên bằng sự lao động của trí óc hay của bàn tay một cách lương thiện, thì ai trong chúng ta cũng có quyền hưởng thụ của cải do mình làm ra. Tuy nhiên, khi hưởng dùng mọi sự đầy đủ và cả sự may mắn do cuộc sống mang lại, chúng ta hãy nghĩ đến những phận người kém may mắn hơn và hãy chia sẻ những gì có thể để giúp cho họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa thương đến cuộc sống cơ cùng, bất hạnh. của những cư dân nơi bãi rác, và bằng những chia sẻ của mình, chúng con sẵn sàng là những cánh tay nối dài của Ngài, để mang hơi ấm tình yêu của Ngài sưởi ấm những mảnh đời cơ khổ. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt, tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người, ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.